râu ria lởm chởm nhìn anh một cách vui thích.
Phải,
Pablo nói.
Ingos, nước của anh ở đâu mà đàn bà lại cùng ăn với đàn ông thế?
Nước Mỹ, bang Montana.
Có phải ở nước Anh, đàn ông cũng mặc váy như đàn bà không?
Không, đó là xứ Scotland.
Nhưng này, Pablo nói, khi mà anh mặc váy như thế, Ingalls,
tôi không mặc váy.
Robert Jordan nói, khi anh mặc váy như thế,
Pablo nói tiếp,
thì trong váy anh mặc cái gì?
Tôi không biết người Scotland mặc cái gì.
Robert Jordan nói, tôi cũng đã tự hỏi như thế đó. Không phải chuyện người Escoceses.
Pablo nói,
ai để ý đến bọn Escoceses chứ? Ai để ý đến một cái tên quái lạ như vậy? Tôi thì không đâu. Tôi chẳng quan tâm gì đến. Tôi nói anh kia, Ingalls, ở nước Anh, trong váy thì anh mặc cái gì?
Tôi đã nói hai lần với anh rồi, rằng chúng tôi không mặc váy.
Robert Jordan nói, kể cả khi say rượu hay trong lúc đùa nghịch, chúng tôi cũng không mặc.
Nhưng trong váy của các anh kìa,
Pablo cứ nhắc lại, vì ai ai cũng đều biết là các anh mặc váy, kể cả lính cũng mặc váy. Tôi đã xem ảnh và tôi cũng đã trông thấy họ ở gánh xiếc Brasser.
Ingalls, trong váy thì anh mặc cái gì?
Los Cochones.
Robert Jordan nói,
Anselmo phá lên cười và những người khác đang nghe cũng cười theo, tất cả trừ Fernando. Nói cái chữ thô tục đó trước mặt phụ nữ làm hắn khó chịu.
À, cái đó là tất nhiên rồi,
Pablo nói.
Nhưng tôi thấy hình như là nếu có Cochones thì các anh đã không mặc váy.
Đừng để cho nó lại dở cái chuyện đó ra nữa, Ingalls. Người mặc bẹt mũi gãy tên là Primitivo nói.
Nó say đó.
Này anh, ở nước Anh người ta chăn nuôi trồng trọt gì?
Bò và cừu.
Robert Jordan nói,
cũng có nhiều lúa và đậu, và cũng có nhiều củ cải đường.
Ba người mới về lúc nãy đã ngồi cả vào bàn, và các người khác đều ngồi gần họ, trừ có Pablo ngồi một mình trước một bát rượu vang. Vẫn món thịt hầm như tối hôm qua, và Robert Jordan đói nên ăn ngấu ăn nghiến ngon lành.
Ở nước Anh có núi không?
Tên như thế là chắc chắn là có núi.
Primitivo lễ phép hỏi để khơi chuyện. Hắn thấy ngượng vì sự say rượu của Pablo.
Có nhiều núi và rất cao.
Thế đồng cỏ chăn nuôi tốt chứ?
Rất tốt. Mùa hè thì có những cánh đồng cỏ chăn nuôi ở trên cao, trong rừng thuộc chính phủ kiểm soát. Mùa thu thì đưa súc vật xuống dưới.
Ở nước Anh, nông dân có đất không?
Phần nhiều đất đai là thuộc về những người làm ruộng. Khởi đầu thì đất đai là của nhà nước. Người nào sống trên một mảnh đất và làm giấy khai ý muốn chăm bón đất đai đó thì có quyền sở hữu tới 150 hecta.
Anh kể cho tôi việc đó tiến hành như thế nào?
Augustine hỏi.
Đó là một cuộc cải cách ruộng đất có một vài ý nghĩa đấy.
Robert Jordan trình bày quá trình nhận quyền sở hữu ruộng đất. Trước đây chưa bao giờ anh nghĩ rằng đó là một cuộc cải cách ruộng đất.
Thật là tuyệt,
Primitivo nói.
Vậy ra ở nước Anh đã có chủ nghĩa cộng sản rồi à?
Không, việc đó tiến hành dưới chính thể Cộng hòa.
Đối với tôi, Augustine nói, dưới chế độ Cộng hòa có thể làm được mọi việc. Tôi thấy không cần phải một chính thể nào khác cả.
Ở nước Anh có bọn đại địa chủ không?
Andret hỏi.
Có nhiều.
Thế thì chắc là có nhiều sự hà hiếp.
Tất nhiên, rất nhiều.
Nhưng rồi các anh sẽ thủ tiêu những sự hà hiếp đó đi chứ.
Chúng tôi đang cố gắng làm dần dần, nhưng mà vẫn còn nhiều sự hà hiếp.
Thế không có những đồn điền lớn cần phải phá vỡ ra à?
Có, nhưng mà có người cho rằng cứ đánh thuế là sẽ vỡ.
Làm thế nào?
Robert Jordan lấy mẫu bánh quệt bát thịt hầm và giải thích phương pháp đánh thuế lợi tức và đánh thuế thừa hưởng gia tài.
Nhưng mà những đồn điền lớn vẫn còn, cũng đánh cả thuế đất nữa.
Anh nói,
nhưng chắc chắn là bọn đại địa chủ và bọn nhà giàu sẽ chống lại những thứ thuế đó. Tôi thấy những thứ thuế đó có tính chất cách mạng. Rồi khi mà chúng nó thấy bị đe dọa, chúng nó sẽ nổi loạn chống lại chính phủ, y như bọn phát xít đã làm ở đây.
Primitivo nói,
có thể.
Thế thì các anh sẽ phải chiến đấu ở nước Anh như chúng tôi chiến đấu ở đây.
Phải, chúng tôi sẽ phải chiến đấu. Nhưng ở nước Anh bọn phát xít không có nhiều phải không?
Có nhiều người không biết chúng nó là phát xít, nhưng khi nào sự việc xảy đến thì rồi họ sẽ hiểu ra.
Nhưng mà nếu chúng nó chưa nổi loạn thì các anh chưa có thể thủ tiêu được chúng nó, phải không?
Phải, Robert Jordan nói.
Chúng tôi chưa có thể thủ tiêu chúng nó được, nhưng chúng tôi có thể giáo dục cho nhân dân biết sợ chủ nghĩa phát xít khi nó xuất hiện để đấu tranh chống lại.
Anh có biết ở đâu không còn phát xít không?
Andres hỏi.
Ở đâu?
Ở thành phố của Pablo đó.
Andres nói và mỉm cười.
Anh có biết chuyện đã xảy ra ở làng đó không?
Primitivo hỏi Robert Jordan.
Có, tôi đã được nghe câu chuyện đó rồi.
Nghe Pila kể phải không?
Phải.
Nghe cái mụ đàn bà ấy thì không biết hết được đâu.
Pablo lè nhè nói.
Vậy rằng mụ đã không trông thấy đoạn kết thúc vì mụ đã ngã từ trên ghế xuống đất bên ngoài cửa sổ.
Thế thì anh kể cho anh ấy nghe đi.
Pila nói.
Tôi đã không biết chuyện thì anh kể đi.
Không.
Pablo nói.
Tôi chưa bao giờ kể chuyện đó.
Phải.
Pila nói.
Và anh cũng sẽ không bao giờ kể chuyện đó.
Và bây giờ thì anh còn muốn là không có chuyện đó nữa kìa.
Không.
Pablo nói.
Không đúng. Nếu tất cả mọi người đều giết bọn phát xít như tôi đã làm, thì chúng ta sẽ không có cuộc chiến tranh này. Nhưng tôi không muốn việc đó xảy ra như nó đã xảy ra.
Sao anh lại nói thế?
Primitivo hỏi hắn.
Anh đã thay đổi chính kiến rồi hay sao?
Không. Nhưng việc đó là dã man.
Pablo nói.
Thời kỳ đó tôi rất dã man.
Còn bây giờ thì đang say rượu.
Pila nói.
Vậy.
Pablo nói.
Xin phép bà.
Khi anh dã man tôi thích anh hơn.
Người đàn bà nói.
Thằng say rượu là thằng tồi tệ nhất tất cả. Thằng ăn cắp khi nó không ăn cắp thì nó cũng giống như mọi người khác. Thằng lừa đảo không lừa đảo ở nhà nó. Kẻ giết người khi ở nhà có thể rửa sạch tay. Nhưng thằng say rượu thì hôi thối nồng nặc và mửa cả ra giường của nó và tiêu tan cả ruột gan vào rượu.
Mụ là đàn bà, mụ không hiểu được.
Pablo bình thản nói.
Tôi say rượu giang và nếu như không có cái bọn đã bị tôi giết thì tôi rất sung sướng. Bọn nó làm cho tôi buồn lắm.
Hắn lắc đầu một cách rầu rĩ. Rót cho hắn một ít rượu của Sodo mang đến.
Pila nói.
Cho hắn cái gì cho hắn tỉnh táo lên. Hắn ủ rũ thế kia không thể nào chịu được.
Nếu tôi mà có thể làm cho chúng nó sống lại được thì tôi sẽ làm ngay.
Pablo nói.
Cút đi.
Augustin bảo hắn.
Ở đây là cái chỗ nào thế này?
Tôi sẽ làm cho tất cả chúng nó sống lại.
Pablo buồn bã nói.
Tất cả.
Khốn kiếp.
Augustin hét vào mặt hắn.
Im ngay đừng có nói như thế nữa, nếu không thì cút ra ngoài kia.
Những đứa mày đã giết chính là bọn phát xít.
Các anh đã nghe thấy tôi nói đó.
Pablo nói.
Tôi muốn làm cho tất cả chúng nó sống lại.
Để rồi anh sẽ làm phép đi cả trên mặt nước chứ gì.
Pila nói,
cả đời tôi chưa thấy một người đàn ông nào như thế này. Cho đến ngày hôm qua, anh hãy còn giữ lại một đôi chút tính chất của một người đàn ông. Đến hôm nay thì chẳng còn được đủ để thành một con mèo ốm. Thế mà vẫn thích thú với cái sự đồi bại của mình.
Đáng lẽ chúng ta phải giết hết tất cả chúng nó, hoặc không giết một đứa nào cả.
Pablo gật gù,
giết tất cả hay là không giết một đứa nào.
Này Ingos,
Augustin nói,
làm thế nào mà anh lại đến Tây Ban Nha?
Mặc kệ thằng Pablo, đừng để ý đến nó say đó.
Tôi sang Tây Ban Nha lần đầu tiên cách đây 12 năm để học tiếng Tây Ban Nha và nghiên cứu về đất nước này.
Robert Jordan nói,
tôi dạy tiếng Tây Ban Nha tại một trường đại học.
Trông anh chẳng giống một giáo sư mấy.
Primitivo nói,
hắn không có râu.
Pablo nói,
nhìn hắn xem. Hắn không có râu.
Có thật anh là giáo sư không?
Một giảng viên phụ đạo.
Nhưng anh dạy học chứ?
Phải.
Nhưng tại sao lại dạy tiếng Tây Ban Nha?
Andres hỏi.
Sao không dạy tiếng Anh có phải dễ hơn không? Vì anh là người Anh mà.
anh ấy nói tiếng Tây Ban Nha thạo như chúng ta.
Anselmo nói, tại sao ảnh lại không dạy được tiếng Tây Ban Nha?
Phải rồi, nhưng một người ngoại quốc lại đi dạy tiếng Tây Ban Nha thì về một mặt nào đó là kiêu căng tự phụ.
Fernando nói, tôi không có ý đả kích anh đâu, Don Roberto à.
Hắn là một giáo sư giả hiệu.
Pablo nói có vẻ rất thích thú với mình.
Hắn không có đâu.
Chắc chắn là anh biết tiếng Anh giỏi hơn.
Fernando nói, dạy tiếng Anh có phải là hơn, dễ hơn và rõ hơn không?
Anh ấy không dạy tiếng Tây Ban Nha cho người Tây Ban Nha.
Pila bắt đầu can thiệp.
Tôi mong là không.
Fernando nói,
để người ta nói hết đã nào, đồ con lừa.
Pila bảo hắn, anh ấy dạy tiếng Tây Ban Nha cho người Mỹ, người Bắc Mỹ.
Thế họ không biết nói tiếng Tây Ban Nha à?
Fernando hỏi, người Nam Mỹ họ nói được đấy.
Đồ con lừa.
Pila nói, anh ấy dạy tiếng Tây Ban Nha cho người Bắc Mỹ nói tiếng Anh.
Dù thế nào đi nữa, thì tôi vẫn cứ cho là ảnh dạy tiếng Anh vẫn dễ hơn, nếu đó là thứ tiếng ảnh nói.
Fernando nói,
thế anh không nghe thấy ảnh nói tiếng Tây Ban Nha hả?
Pila lắc đầu với Robert Jordan, tỏ vẻ thất vọng.
Có, nhưng vẫn pha giọng.
Pha giọng ở đâu?
Robert Jordan hỏi.
Pha giọng dùng Extremadura.
Fernando rụt rè nói.
Mẹ ơi!
Pila nói.
Người chứ ngợm.
Có thể.
Robert Jordan nói.
Tôi ở vùng đó đến đây.
Hắn đã biết rõ thế rồi.
Pila nói.
Này, đồ gái già.
Mụ quay lại bảo Fernando.
Ăn đã đủ chưa?
Tôi còn có thể ăn được nữa nếu còn.
Fernando bảo mụ.
Và mong anh đừng nghĩ rằng tôi có ý muốn nói xấu gì anh, Don Roberto.
Cứt.
Agustin thản nhiên nói.
Và cứt nữa.
Có phải chúng ta là cách mạng để gọi một đồng chí là Don Roberto đâu?
Đối với tôi thì làm cách mạng là để mọi người gọi nhau tất cả là Don.
Fernando nói.
Dưới chế độ Cộng hòa đáng lẽ phải như thế.
Cứt.
Agustin nói.
Cứt lắm.
Nhưng tôi vẫn cho rằng Don Roberto dạy tiếng Anh thì dễ hơn và rõ hơn.
Don Roberto không có râu.
Pablo nói.
Hắn là một giáo sư giả mạo.
Anh bảo tôi không có râu là anh có ý muốn nói gì?
Robert Jordan nói.
Thế cái gì đây?
Anh xoa cằm và má anh lởm chởm râu màu vàng que đã 3 ngày không cạo.
Không phải là râu.
Pablo nói.
Hắn lắc đầu.
Thế không phải là râu.
Lúc này hắn có vẻ vui.
Hắn là một giáo sư giả mạo.
Cứt tất cả.
Agustin nói.
Ở đây thật cứ như là một nhà thương điên vậy.
Anh cần phải uống rượu.
Pablo bảo hắn.
Đối với tôi mọi việc đều bình thường cả thôi. Trừ cái việc Don Roberto không có râu.
Maria lấy tay xoa má Robert Jordan.
Anh ấy có râu đó chứ?
Cô bảo Pablo.
Cô thì hẳn là phải biết rồi.
Pablo nói và Robert Jordan nhìn hắn.
Mình không cho là hắn say rượu đến thế.
Robert Jordan nghĩ.
Không, không say đến thế đâu.
Và mình cần phải đề phòng cẩn thận mới được.
Này, anh bảo Pablo.
Theo ý anh liệu tuyết như thế này có lâu không?
Anh nghĩ thế nào?
Tôi hỏi anh mà.
Hỏi người khác đi.
Pablo bảo anh.
Tao không phải là cơ quan thông tin của mày. Mày có giấy tờ của cơ quan thông tin của mày đó. Hỏi mụ ấy. Mụ ấy chỉ huy mà.
Tao hỏi mày kìa.
Cút đi.
Pablo bảo anh.
Cả mày lẫn mụ đàn bà và đứa con gái.
Nó say đấy.
Primitivo nói.
Ingos. Đừng để ý đến nó làm gì.
Tôi không cho là nó say đến thế đâu.
Robert Jordan nói.
Maria đứng sau anh và Robert Jordan thấy Pablo nhìn cô qua vai anh. Cặp mắt ti hí như mắt lươn trên cái đầu tròn, râu tóc lởm chởm đang nhìn cô gái.
Robert Jordan nghĩ, mình đã từng biết nhiều tên giết người trong cuộc chiến tranh này và một vài tên trước kia nữa. Chúng nó đều khác nhau. Không có một nét điệu nào giống nhau cả, mà cũng không có một kiểu sát nhân điển hình nào. nhưng Pablo thì quả thật là không đẹp.
Tôi không tin là anh biết uống rượu.
Anh bảo Pablo, và cũng không tin là anh say.
Tôi say.
Pablo nói một cách trịnh trọng.
Uống rượu là thường, say mới là quan trọng. Tôi rất say.
Tao không tin là mày say. Robert Jordan bảo hắn, mày hèn nhát thì đúng hơn. Trong hang bỗng dưng im lặng đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng củi cháy xèo xèo trên bếp. Pila đang nấu ăn, anh nghe thấy tiếng gia cừu kêu răng rắc khi anh dẫm chắc hai chân lên trên. Anh tưởng chừng hầu như có thể nghe thấy được cả tuyết rơi bên ngoài. Anh không nghe thấy, nhưng anh có thể nghe thấy sự im lặng của tuyết đang rơi xuống.
Mình muốn giết ngay nó đi cho xong chuyện.
Robert Jordan đang nghĩ, không biết nó sắp sửa định làm gì, nhưng chắc chắn là không tốt. Ngày kia là đánh cầu rồi, mà thằng này thì xấu. Nó là một mối nguy hiểm đe dọa sự thành công của tất cả công việc. Phải hành động đi, hãy hành động cho xong đi. Pablo mỉm cười với anh và giơ một ngón tay vạch ngang cổ họng hắn. Hắn lắc đầu, cái đầu chỉ lắc đi lắc lại một chút trên cái cổ to và ngắn.
Không đâu, Ingalls.
Hắn nói,
đừng có khiêu khích tôi.
Hắn nhìn Pila và bảo mụ,
làm như thế này thì các người không khử được tôi.
Đồ hèn nhát. Robert Jordan bảo hắn, lúc này anh đã quyết định hành động.
Rất có thể.
Pablo nói,
nhưng tao không để cho ai khiêu khích đâu. Lấy gì mà uống đi. Ingalls, và báo cho mụ đàn bà đó biết là thất bại rồi.
Câm miệng đi. Robert Jordan nói, tao khiêu khích mày cho riêng tao thôi.
Mất công toi thôi.
Pablo bảo anh,
tao không khiêu khích.
Mày là đồ súc vật hiếm có. Robert Jordan nói, anh không muốn bỏ dở, không muốn trượt mất cơ hội một lần thứ hai nữa. Trong lúc nói, anh biết rằng tất cả những điều này đã xảy ra trước đây rồi. Anh có cảm giác mình đang đóng một vai trò đã học thuộc lòng trong một vở kịch mà anh đã đọc hoặc đã mơ thấy. Anh cảm thấy tất cả những cái đó quay cuồng như chong chóng.
Đúng rồi, rất hiếm có.
Pablo nói,
rất hiếm có và rất say. Chúc sức khỏe anh, Ingalls.
Hắn dục cái chén vào bát rượu và giơ chén lên.
Chào và hạ bộ.
Robert Jordan nghĩ, thằng này rất lạ. Đúng, nó khôn và rất phức tạp. Tiếng thở của anh làm anh không nghe thấy tiếng lửa cháy nữa. Chúc sức khỏe của anh. Robert Jordan nói và dục chén vào bát rượu. Anh nghĩ sự phản bội sẽ không có nghĩa lý gì nếu không kèm theo tất cả những lời chúc tụng này. Vậy thì cứ chúc tụng đi.
Salut.
Anh nói, salut và lại salut nữa. Anh nghĩ,
mày salut, salut, mày salut. Don Roberto.
Pablo lè nhè nói.
Don Pablo.
Robert Jordan nói,
anh không phải là giáo sư gì cả.
Pablo nói,
là vì rằng anh không có râu, với lại muốn thủ tiêu tôi thì anh phải ám sát tôi, và anh không có đủ can đảm để làm việc đó.
Hắn nhìn Robert Jordan, miệng mím chặt, môi thành một vạch nhỏ, như miệng một con cá. Robert Jordan nghĩ, với cái đầu kia thì trông nó như một con cá cưa khi bị bắt, thường nuốt hơi vào, phồng mình lên.
Salut, Pablo.
Robert Jordan nói và nâng chén lên uống. Tôi học được ở anh rất nhiều.
Tôi đang dạy giáo sư đó.
Pablo gật gù.
Lại đây, Don Roberto, chúng ta sẽ là bạn với nhau.
Chúng ta đã là bạn với nhau rồi. Robert Jordan nói.
Nhưng bây giờ chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau.
Chúng ta đã là bạn tốt với nhau rồi đó. Tôi đi khỏi chỗ này đây. Augustine nói, đúng thật người ta thường bảo là ở đời này ai cũng phải ăn đến một tấn cái thứ đó. Nhưng lúc này thì mỗi bên tay tôi đã bị đút nút đến 25 cân cái thứ đó rồi.
Cái gì vậy, da đen?
Pablo bảo hắn,
anh không thích thấy có tình bạn giữa Don Roberto và tôi hả?
Liệu cái miệng, anh đừng gọi tôi là da đen,
Augustine đi lại gần hắn và đứng trước mặt Pablo, hai tay buông thõng.
Người ta vẫn gọi anh như vậy mà.
Pablo nói, nhưng mày không được gọi như vậy.
À, thế thì da trắng vậy.
Vậy cũng không được.
Thế thì mày là cái gì? Đỏ chăng?
Phải, đỏ. Với ngôi sao đỏ của quân đội và tán thành chế độ Cộng Hòa. Và tên tao là Augustine.
Một nhà ái quốc, ghê chưa kìa.
Pablo nói,
Ingos, anh hãy xem đó, thật là một nhà ái quốc gương mẫu.
Augustine lấy tay trái tát thật mạnh vào miệng Pablo. Hắn vẫn ngồi yên, hai bên mép hắn nhoe nhoét rượu và nét mặt hắn không hề thay đổi. Nhưng Robert Jordan thấy cặp mắt hắn nhỏ lại, như đồng tử mắt mèo thu lại gần thành một vệt đứng thẳng dưới ánh nắng chói.
Cả cái này nữa cũng không ăn thua gì đâu.
Pablo nói,
này mụ, đừng có trông cậy vào cái này.
Hắn quay đầu về phía Pila.
Tao không để ai khiêu khích đâu.
Augustine lại đánh nữa. Lần này hắn lấy tay đấm vào miệng Pablo. Robert Jordan cầm khẩu súng lục trong tay dưới bàn. Anh gạt cái nấc an toàn ra và lấy tay trái đẩy Maria ra xa. Cô lùi ra một chút. Anh lại lấy tay trái đẩy mạnh vào mạng sườn cô, làm cho cô lùi thật xa hắn ra. Lần này cô đi hẳn và anh liếc thấy cô men theo bờ tường đi về phía bếp lửa. Và bây giờ thì Robert Jordan chăm chú nhìn vào mặt Pablo. Gã đầu tròn ngồi yên, dương cặp mắt ti hí nhìn Augustine. Hai con người hắn lúc này lại càng bé hơn nữa. Rồi hắn liếm môi, giơ một tay lên lấy mu bàn tay chùi miệng, cúi xuống nhìn và thấy có máu trên bàn tay. Hắn lấy lưỡi liếm môi rồi nhổ toẹt.
Thế này cũng không được đâu.
Hắn nói,
tao không phải là một thằng ngốc, tao không khiêu khích.
Đồ mọc sừng, Augustine nói.
Hắn là mày biết cái đó.
Pablo nói,
mày biết mụ ấy đấy.
Augustine lại đấm vào mồm hắn. Pablo cười, nhe cả hàm răng màu vàng, súng và gãy. Miệng hắn thành một vệt đỏ lòm.
Thôi đi,
Pablo nói và với tay lấy một cái chén múc rượu trong bát.
Ở đây không có đứa nào có can đảm để giết tao. Còn chơi cái trò thượng cắn chân hạ cắn tay này thì thật là xuẩn.
Đồ hèn nhát, Augustine nói.
Lời nói cũng vậy, không ăn thua gì đâu.
Pablo nói và súc miệng bằng rượu kêu sùng sục. Hắn nhổ xuống đất.
Tao không thèm để ý đến lời nói.
Augustine đứng đó nhìn và chửi hắn. Anh ta nói thông thả, rõ ràng, cay độc, khinh miệt và chửi rủa đều đều như thể anh ta đang lấy dĩa hất phân ở trên xe xuống để bón ruộng.
Cả những cái đó nữa cũng không ăn thua gì đâu.
Pablo nói,
thôi đi, Augustine, đừng có đánh tao nữa, mày sẽ đau tay đó.
Augustine quay người đi ra cửa.
Đừng ra ngoài,
Pablo nói.
Ở ngoài đó tuyết đang rơi xuống, ở trong này cho ấm.
Mày, Augustine ở cửa quay lại nói, trút hết cả sự khinh bỉ vào một tiếng mày.
Bái, tao đây,
Pablo nói.
Khi chúng mày chết hết rồi thì tao sẽ vẫn còn sống.
Hắn múc một chén rượu nữa và nâng chén lên về phía Robert Jordan.
Chúc giáo sư,
hắn nói, rồi quay về phía Pila.
Chúc bà chỉ huy.
Rồi hắn chúc tất cả.
Chúc tất cả những kẻ ảo tưởng hảo quyền.
Augustine bước lại gần hắn và lấy cạnh bàn tay đánh mạnh. Chiếc chén trong tay hắn rơi xuống.
Lãng phí,
Pablo nói.
Thật là ngốc.
Augustine văng tục với hắn.
Không,
Pablo nói và múc một chén rượu khác.
Tao đang say đó, mày không thấy hả? Khi tao không say thì tao không nói. Chưa bao giờ chúng mày thấy tao nói nhiều như thế này. Nhưng một người thông minh đôi khi bắt buộc phải say để cho qua những giờ phút sống với bọn ngốc.
Cút đi, cái hèn nhát của mày, Pila bảo hắn.
Tao đã biết quá nhiều về mày và sự hèn nhát của mày rồi. Cái mụ đàn bà này ăn nói mới hay chứ.
Pablo nói, tao đi ra ngoài xem ngựa đây.
Đi mà ôm lấy ngựa.
Agustin nói, đó là một thói quen của mày chứ gì.
Không.
Pablo lắc đầu nói, hắn lấy cái áo chăn to treo trên tường xuống và nhìn Agustin.
Mày, hắn nói, sao mày vũ phu thế?
Mày định đi xem ngựa làm gì?
Agustin nói, xem chúng nó thế nào.
Pablo nói, để mà ôm lấy ngựa thì có.
Agustin nói, thằng mê ngựa. Tao rất yêu chúng nó.
Pablo nói, ngay như nhìn đằng sau đít chúng nó còn đẹp và còn nhiều trí khôn hơn những loại người này.
Chúc các người vui vẻ.
Hắn nói và mỉm cười.
Ingos, nói chuyện với chúng nó về cái cầu đi. Giải thích cho chúng nó biết nhiệm vụ của chúng nó là thế nào trong cuộc tấn công. Nói cho chúng nó biết rút lui thế nào. Sau khi đánh cầu rồi thì anh định đưa chúng nó đi đâu, Ingos? Anh đưa những nhà ái quốc của anh đi đâu?
Tôi vừa uống rượu vừa suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay rồi đó.
Mày đang nghĩ gì? Agustin hỏi.
Tao nghĩ gì hả?
Pablo nói và lấy lưỡi liếm quanh bên trong môi.
Việc gì đến mày?
Cái điều mà tao nghĩ.
Nói đi.
Agustin bảo hắn. Nghĩ nhiều lắm.
Pablo nói. Hắn kéo cái chăn trùm lên đầu. Đầu hắn tròn nhô lên trong nếp chăn màu vàng bẩn.
Tao đã nghĩ nhiều lắm.
Nghĩ cái gì?
Agustin nói. Nghĩ cái gì?
Tao nghĩ rằng chúng mày là một bọn nuôi ảo tưởng.
Pablo nói. Dưới sự chỉ huy của một mụ đàn bà mà ốc thì để giữa hai đùi và một thằng ngoại quốc đến đây để phá hoại chúng mày.
Cút ra ngoài kia!
Pila hét lên. Cút ra ngoài kia cho tuyết nó vui mày. Đem cái sữa thối của mày ra ngoài kia. Đồ chỉ chết vì ngựa thôi.
Nói vậy mới là nói.
Agustin nói với một giọng khâm phục nhưng lơ đãng. Hắn có vẻ lo nghĩ.
Tao đi đây.
Pablo nói.
Nhưng tao sẽ quay về ngay thôi.
Hắn vén cái chăn che cửa hang bước ra ngoài. Rồi từ cửa hắn gọi vào.
Ingos, tuyết vẫn rơi đó.
Chương 17.
Trong hang chỉ còn một tiếng động duy nhất là tiếng xèo xèo trên bếp lửa ở chỗ tuyết rơi qua lỗ hổng từ trên mái xuống thang hồng.
Pila, Fernando nói, còn thịt hầm không?
Ồ, cầm cái miệng đi,
người đàn bà nói. Nhưng Maria đã cầm lấy bát của Fernando, đem lại gần chiếc nồi to đặt ghé bên bếp lửa và lấy môi mút vào bát. Cô đem cái bát vào đặt xuống bàn và vuốt ve vai Fernando trong khi anh ta cúi xuống ăn. Cô đứng cạnh anh ta một lúc, tay để trên vai anh, nhưng Fernando không nhìn lên. Anh ta còn để cả tâm trí vào bát thịt. Agustin đứng cạnh lửa. Những người khác đều ngồi cả. Pila ngồi ở bàn đối diện với Robert Jordan.
Ingos, mụ nói, bây giờ thì anh đã thấy nó như thế nào rồi đấy.
Liệu nó sẽ làm gì? Người đàn bà nhìn xuống bàn.
Bất cứ cái gì, nó có thể làm bất cứ cái gì.
Khẩu súng mấy đâu? Robert Jordan hỏi.
Ở góc kia, bọc trong cái chăn.
Primitivo nói, anh có cần không?
Lát nữa.
Robert Jordan nói, tôi muốn biết nó để ở đâu thôi.
Để kia.
Primitivo nói, tôi đã đem khẩu súng vào trong hang và đã bọc nó vào trong cái chăn của tôi để máy được khô ráo. Băng đạn ở trong cái túi này.
Nó sẽ không làm cái đó đâu.
Pila nói, nó sẽ không làm gì đến khẩu súng đâu. Tôi tưởng chị vừa nói là nó có thể làm bất cứ cái gì mà.
Nó có thể làm đấy.
Mụ nói, nhưng nó không biết dùng khẩu Maquina. Nó có thể ném một quả bom vào đây, như thế đúng kiểu của nó hơn.
Không giết chết nó quả thật là một điều ngốc nghếch và một sự nhu nhược.
Gã Gypsy nói, suốt buổi tối gã đã chẳng tham gia vào câu chuyện một chút nào cả.
Đêm hôm qua đáng lẽ Roberto đã phải giết nó rồi.
Giết nó đi. Pila nói. Bộ mặt to bè của mụ tối sầm lại và có vẻ mệt nhọc.
Bây giờ thì tôi tán thành.
Trước đây tôi phản đối. Augustine nói. Anh ta đứng trước lửa, đôi tay dài buông thõng, phía dưới hai lưỡng quyền có đám râu lởm chởm, má hóp lại dưới ánh lửa. Bây giờ thì tôi tán thành. Hắn nói, bây giờ thì nó đã trở nên nguy hiểm rồi và nó muốn cho chúng ta chết cả. Mọi người hãy nói cả đi. Villa nói và giọng mụ mệt mỏi. Anh Red thế nào? Giết nó đi. Người anh có bộ tóc đen mọc quá xuống trán thành một mũi nhọn nói và gật đầu. Eladio?
Cũng thế.
Người em nói, theo ý tôi nó là một mối nguy hiểm lớn và nó chẳng được việc gì cả.
Primitivo?
Cũng thế.
Fernando?
Chúng ta có thể giam nó lại như một tên tù được không?
Fernando hỏi.
Ai sẽ canh gác thằng tù?
Primitivo nói.
Sẽ mất hai người để canh gác một thằng tù và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm gì nó?
Chúng ta có thể đem bán nó cho bọn phát xít.
Gã Gipsy nói.
Không được.
Augustine nói.
Không làm cái trò bẩn thỉu đó được.
Đó chỉ là một ý kiến thôi.
Gã Gipsy Raphael nói.
Tôi tưởng rằng bọn phát xít mà được nó thì chúng sẽ thích lắm.
Thôi đi. Augustine nói.
Như thế bị ổi lắm.
Cũng không bị ổi hơn Pablo đâu.
Gã Gipsy thanh minh.
Một sự bị ổi này không phải là cái cớ để làm một sự bị ổi khác.
Augustine nói.
Thế là xong. Trừ ông cụ và anh Ingalls.
Họ không can dự gì vào việc này.
Pila nói.
Nó không phải là chỉ huy của hai người đó trước đây.
Hãy khoan.
Fernando nói.
Tôi chưa nói xong.
Nói đi.
Pila nói.
Cứ nói đi cho đến khi nó quay lại. Cứ nói đi cho đến khi nó quẳng một quả lựu đạn vào dưới cái chăn kia và làm cho tất cả cái chỗ này tung lên.
Mình và tất cả mọi thứ.
Pila.
Tôi cho là chị nói quá.
Fernando nói.
Tôi không cho là nó có ý định đó đâu.
Tôi cũng cho là thế.
Augustine nói.
Vì rằng như thế thì sẽ nổ tung tất cả chỗ rượu này mà chỉ một lát nữa là nó sẽ quay về mò rượu thôi.
Tại sao lại không đem nó cho Ensodo và để Ensodo bán nó cho bọn phát xít?
Raphael gợi ý.
Có thể làm cho nó mù đi thì sai khiến nó rất dễ.
Cầm ngay.
Pila nói.
Mày mà nói vậy thì tao cũng thấy có cái rất đáng để xử tội mày đó.
Bọn phát xít chẳng mua nó đâu.
Primitivo nói.
Đã có những đứa thử làm như thế rồi đấy.
Chúng nó chẳng trả gì cả, mà chúng nó còn bắn cả mày nữa kìa.
Tôi tưởng rằng nó bị mù rồi thì có thể bán lấy được ít nhiều chứ.
Raphael nói.
Cầm đi.
Pila nói.
Mày mà còn nói là mù nữa thì tao sẽ cho mày theo thằng kia ngay.
Nhưng Pablo nó đã chọc mù mắt bọn dân vệ bị thương.
Gã Gipsy cố nói.
Chị quên rồi sao?
Mày câm miệng đi.
Pila bảo hắn. Cái chuyện chọc mù mắt đó là muộn ngượng với Robert Jordan.
Tôi chưa được phép nói hết.
Fernando ngắt lời.
Nói hết đi.
Pila bảo hắn.
Nói đi, nói hết đi.
Vì rằng thực tế không thể giữ Pablo là một thằng tù được.
Fernando bắt đầu.
Và vì rằng đem bán nó đi là bỉ ổi.
Nói cho xong đi.
Pila nói.
Trời ơi, nói nhanh lên.
Dù bằng bất cứ cách thương lượng nào.
Fernando bình tĩnh nói tiếp.
Nên tôi đồng ý rằng có lẽ tốt hơn hết là trừ khử nó đi để cho những kế hoạch đã dự định được đảm bảo tối đa về khả năng thành công.
Pila nhìn con người bé nhỏ đó lắc đầu, cắn môi không nói gì cả.
Đó là ý kiến của tôi.
Fernando nói,
tôi cho rằng chúng ta có lý do chính đáng để coi nó là một mối nguy hiểm cho nền Cộng hòa.
Trời đất!
Pila nói,
ngay ở đây mà vẫn còn có đứa có thể làm cái trò quan liêu bằng miệng được.
Về cả hai mặt lời nói và hành động mới đây của nó,
Fernando nói tiếp,
và nếu như nó vẫn đang được biết ơn về những hoạt động của nó trong thời kỳ đầu của phong trào cho tới thời gian gần đây nhất.
Pila đã đi lại phía bếp lửa. Lúc này mụ quay lại gần bàn.
Fernando.
Pila bình tĩnh nói và đưa cho hắn một cái bát.
Ăn chỗ thịt hầm này đi. Theo đúng nghi thức. Nhét cho đầy miệng vào và đừng nói gì nữa.
Chúng tôi đã rõ ý kiến của anh rồi.
Nhưng thế thì thế nào?
Primitivo hỏi và dừng lại không nói hết câu.
Tôi sẵn sàng.
Robert Jordan nói.
Tôi sẵn sàng làm việc đó. Vì bây giờ tất cả mọi người đã quyết định cần phải làm việc đó, thì đó là một việc tôi có thể làm được.
Cái gì thế này?
Anh nghĩ, mới nghe Fernando nói và mình đã bắt đầu nói như Fernando rồi. Cái kiểu nói đó chắc là hay lây. Tiếng Pháp là tiếng nói ngoại giao, tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan liêu.
Không, Maria nói, không, đây không phải là việc của cô.
Pilar bảo cô gái, im cái miệng đi.
Tôi sẽ làm việc đó đêm nay.
Robert Jordan nói, anh thấy Pilar nhìn anh, ngón tay để trên môi. Mụ đang nhìn ra phía cửa. Cái chăn buộc ở cửa hang dán lên và Pablo thò đầu vào. Hắn mỉm cười với tất cả mọi người, chui qua cái chăn rồi quay người buộc cái chăn lại. Hắn quay lại đứng đó, rồi kéo cái áo chăn qua đầu, dũ cho tuyết rơi xuống.
Anh em đang nói đến tôi đó hả?
Hắn nói với tất cả mọi người.
Tôi làm đứt quãng câu chuyện chăng?
Không ai trả lời hắn. Hắn treo cái áo lên một cái móc ở tường và bước vào bàn.
Thế nào?
Hắn hỏi và cầm lấy cái chén không của hắn vẫn để trên bàn, dục vào bát rượu.
Hết cả rượu rồi.
Hắn bảo Maria, ra lấy một ít rượu ở cái bầu da đi. Maria cầm lấy cái bát, đi lại chỗ bầu rượu bằng da bụi bám đầy, nặng cân và đen sì bồ hóng, treo trên tường cổ dốc xuống đất. Cô dặn cái nút ở một cái chân vừa đủ để cho rượu giọt ở bên cạnh nút vào bát. Pablo nhìn cô đang quỳ xuống nâng cái bát lên và nhìn dòng rượu đỏ chảy giọt vào bát mạnh đến nỗi rượu xoáy tròn trong bát.
Cẩn thận đấy!
Hắn bảo cô, bây giờ rượu đã xuống đến ngực rồi.
Không ai nói gì cả.
Hôm nay mình đã uống từ rốn đến ngực rồi. Pablo nói, đó là công việc của một ngày.
Anh em làm sao thế? Mất cả lưỡi rồi à?
Không ai nói một lời nào cả.
Dặn chặt lại Maria.
Pablo nói,
đừng để rượu rớt ra.
Rồi sẽ có khối rượu.
Agustin nói, anh sẽ có đủ để mà say sưa.
Thế là một người đã tìm thấy lưỡi của mình rồi.
Pablo nói và gật đầu về phía Agustin.
Xin có lời khen ngợi. Tôi cứ tưởng anh bỗng dưng bị câm.
Vì cái gì?
Agustin hỏi.
Vì tôi giàu.
Mày tưởng cái việc mày giàu là quan trọng lắm hả?
Hắn đang tự kích động lên đấy.
Có lẽ thế. Robert Jordan nghĩ.
Có thể Agustin sẽ làm cái việc đó. Chắc chắn là hắn khá thù ghét Pablo. Mình chẳng thù ghét gì nó.
Anh nghĩ.
Không, mình không thù ghét nó. Nó bị ổi nhưng mình không thù ghét nó. Tuy rằng việc nó chọc mù mắt bọn dân vệ đã xếp nó vào một loại đặc biệt. Dẫu sao thì đây cũng là cuộc chiến tranh của họ. Nhưng chắc chắn là trong hai ngày sắp tới không nên để nó lẫn quẩn quanh đây. Mình sẽ tìm cách không dính dáng gì đến việc này.
Anh nghĩ, mình đã gây lộn với nó một lần đêm nay rồi. Và mình hoàn toàn muốn khử nó đi. Nhưng mình sẽ không gây sự với nó trước. Và cũng không nên để cho xảy ra một cuộc đấu súng hay một chuyện lôi thôi gì khác ở đây với tất cả cái đống mìn kia.
Pablo đã nghĩ đến cái đó, chắc thế.
Và lúc này mày có nghĩ đến cái đó không?
Anh tự hỏi mình.
Không, mày đã không nghĩ đến, và cả Agustin cũng vậy.
Nếu có gì xảy ra thì cũng là đáng đời mày.
Anh nghĩ.
Agustin.
Anh nói.
Cái gì?
Agustin khó chịu nhìn lên và quay đầu lại không nhìn Pablo nữa.
Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
Robert Jordan nói.
Lát nữa.
Bây giờ.
Làm ơn.
Robert Jordan đã đi ra cửa hang và Pablo đưa mắt nhìn theo. Agustin người cao má hóp đứng dậy và đi lại phía anh. Hắn bước đi một cách miễn cưỡng và khinh bỉ.
Anh đã quên trong những ba lô kia có gì à?
Robert Jordan bảo hắn thật khẽ để không cho ai nghe thấy.
Cứ thật, cứ quen đi rồi thế là quên mất.
Tôi cũng quên.
Cứ thật.
Agustin nói.
Sữa.
Chúng mình dạy thật. Hắn thong thả quay lại bàn và ngồi xuống.
Uống một chén nào.
Pablo, ông bạn già.
Hắn nói.
Đàn ngựa thế nào?
Tốt lắm. Pablo nói, tuyết cũng đang ngớt. Anh thấy liệu tuyết có ngừng hẳn không?
Có.
Pablo nói, tuyết đang ngớt đi, chỉ còn những bông tuyết nhỏ và rắn. Nó sẽ nổi lên, nhưng tuyết thì sắp hết, gió đã đổi chiều rồi. Anh thấy liệu ngày mai trời có quang đãng không? Robert Jordan hỏi hắn.
Có.
Pablo nói, tôi tin là trời sẽ tạnh và quang đãng, gió đang đổi hướng. Hãy nhìn nó kìa. Robert Jordan nghĩ, bây giờ nó lại thân thiện, nó đã xoay chiều như gió vậy. Nó có bộ mặt và thân hình của một con lợn, và mình biết là nó đã nhiều lần giết người. Vậy mà nó nhạy cảm như một chiếc phong vũ biểu tốt. Ừ, anh nghĩ, mà con lợn cũng là một con vật rất thông minh đó chứ. Pablo thù ghét chúng ta, hoặc có lẽ chỉ thù ghét những dự định của chúng ta. Nó đã dùng chửi rủa đưa sự thù ghét đó lên tới một mức làm cho người ta phải sẵn sàng khử nó đi. Và khi nó thấy đã đạt tới mức đó thì nó liền thôi ngay, để lại bắt đầu lại, hoàn toàn khác hẳn. Anh bạn, công việc của chúng ta sẽ gặp tiết trời đẹp đấy. Pablo nói với Robert Jordan. Chúng ta? Pila nói. Chúng ta à? Phải, chúng ta. Pablo mỉm cười với mụ và uống một ít rượu. Tại sao lại không? Lúc tôi ra ngoài tôi đã suy nghĩ kỹ. Tại sao chúng ta lại không đồng ý với nhau được? Đồng ý về cái gì? Mụ đàn bà hỏi. Đồng ý về cái gì bây giờ? Về tất cả. Pablo nói. Về chuyện đánh cầu. Bây giờ thì tôi theo mụ. Bây giờ mày theo chúng tao à? Augustine nói. Mày đã nói thế mà bây giờ lại theo chúng tao à? Phải. Pablo bảo hắn. Thời tiết thay đổi, bây giờ tao theo mày. Augustine lắc đầu. Thời tiết à? Hắn nói rồi lắc đầu. Và sau khi tao đã đánh vào mặt mày? Phải. Pablo cười với hắn và lấy ngón tay xoa môi. Sao cả cái đó nữa? Robert Jordan chăm chú nhìn Pila. Mụ đang nhìn Pablo như nhìn một con vật kỳ quái. Trên mặt mụ vẫn còn đượm vẻ tối sầm lúc nãy. Khi nói đến câu chuyện chọc mù mắt, mụ lắc đầu như để xua đuổi cái đó đi, rồi hất đầu ra phía sau. Này, mụ bảo Pablo. Gì thế mụ? Mày làm sao thế? Chẳng làm sao cả. Pablo nói. Tao đã thay đổi ý kiến, có thế thôi. Mày đã nghe trộm ở ngoài cửa. Mụ bảo hắn. Phải. Hắn nói. Nhưng không nghe thấy gì cả. Mày sợ chúng tao giết phải không?
Không.
Hắn nói với mụ và nhìn chén rượu. Tao không sợ cái đó. Mụ biết đấy. Vậy thì mày làm sao mới được chứ? Augustine nói. Lúc thì mày say rượu rồi chửi bới chúng tao bỏ mặc công việc đang làm và nói đến cái chết của chúng tao một cách bần tiện, rồi chửi phụ nữ và chống đối lại những cái sẽ phải làm. Lúc đó tao say. Pablo bảo hắn. Thế bây giờ? Tao không say nữa. Pablo nói. Và đã thay đổi ý kiến rồi. Ai muốn tin mày thì tin, chứ tao thì không đâu. Augustine nói. Tin tao hay không, tùy mày. Pablo nói. Nhưng không ai có thể đưa mày đến Gredos như tao được. Gredos hả? Đó là nơi duy nhất có thể đến được sau trận đánh cầu. Robert Jordan nhìn Pila và giơ cánh tay ở phía Pablo, không trông thấy, khẽ đập đập vào tai bên phải mình một cách dò hỏi. Người đàn bà gật đầu rồi lại gật nữa. Mụ nói gì với Maria và cô gái đi đến bên cạnh Robert Jordan? Chị ấy bảo cố nhiên là nó đã nghe thấy. Maria nói vào tai Robert Jordan. Vậy thì Pablo này. Fernando trầm ngâm nói. Bây giờ mày theo chúng tao và tán thành đánh cầu phải không?
Phải.
Pablo nói. Hắn nhìn thẳng vào mắt Fernando và gật đầu.
Thật chứ?
Primitivo hỏi.
Thật đấy.
Pablo bảo hắn. Mày cho rằng sẽ thành công chứ? Fernando hỏi. Bây giờ thì mày tin tưởng chứ?
Sao lại không?
Pablo nói. Thế mày không tin tưởng hay sao?
Có chứ.
Fernando nói. Nhưng tao thì bao giờ cũng tin tưởng.
Tao đi ra ngoài đây.
Augustine nói.
Bên ngoài lạnh đấy.
Pablo thân mật bảo hắn.
Có thể.
Augustine nói, nhưng tao không thể ở lâu thêm trong cái nhà thương điên này được nữa.
Đừng gọi cái hang này là nhà thương điên, Fernando nói.
Một cái nhà thương điên cho những thằng điên giết người,
Augustine nói. Và tao phải ra ngoài, không thì chính tao cũng phát điên lên mất.
Chương 18.
Thật là như một cái vòng đu quay, Robert Jordan nghĩ.